đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn đau đớn.
Vui đến đâu bao giờ?
Kính thưa quý vị, bây giờ Việt Nam Bắc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 114 chuyện Tiếng Bảo Giang Hồ, một tác phẩm có hiệp quyền sách của Kim Dung, Tự Yến Huyền và Thế Đình Thái Dương.
Không lùi chân, giữ cho lòng này vẫn những ân tình, chung nhau sống trong cuộc đời đắm
mê. Tóm tắt phía trước, gặp một con Phong, cả đã góp phần vào cái chết của cha mẹ mình. Lâm Bình Chi không để hắn chịu khóc, tuy giết được cả một con Phong lẫn dư Tân Hải, Lâm Bình Chi lại bị nước đọng trong buồn bùi của một con Phong dạo trên đôi mắt. Nhà Trương Sang đem mượn chiếc xe lừa của Vân Doanh, đưa Lâm Bình Chi và Hoa Sơn chữa mắt và dưỡng thương. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Đi về phía trước, càng lúc càng gần chiếc xe phía trước, đi một lúc mới phát giác chiếc xe trước cũng đang đi, nhưng rất chậm. Lại thấy bên con lừa có một người đi bộ là Lâm Bình Chi. Người đánh xe nhìn cái bóng lưng chính là Nhạc Linh Sang. Lên Hữu Xung rất ngạc nhiên, đưa tay ra kéo dây cương, không cho lừa đi về phía trước, nói khẽ.
Họ làm cái gì vậy?
Dân dân nói, Xung Ca ở đây đợi, kiểm muội qua đó xem sao. Nếu cho xe đi về trước, thì liền bị hai người đó phát giác. Cô phải thi triển kinh công, ngấm dần theo dõi. Lệnh Hữu Xuân rất muốn cùng đi với Doanh Doanh, nhưng vết thương chưa khỏi nên không kinh công được, đành gật đầu nói.
Được, lên một đi đi.
Doanh Doanh nhẹ nhàng, nhảy khỏi xe, chui vào trong đám lúa mọc dày. Dẫu ban ngày người chui vào thì cũng không nhìn thấy bóng được. Nhưng lúc này, cây lúa còn thấp, lá chưa mọc xung xuê, không khỏi lộ đầu ra. Cô khâm lưng mà đi. Xác định tiếng gió ngựa chạy lên trước, từ trong đám lúa, cô cùng đi song song với xe của Nhạc Linh Sang. Nghe Lâm Bình Chi nói,
kiếm hộ của ta, nó sớm bị ra ra người lấy rồi. Ta không còn một chiêu nửa thức nào nữa. Người hạ tất phải vất vả đi theo ta.
Nhạc Linh Sang nói, Minh đệ nghi ngờ gia gia của ta mua đồ lấy kiếm phổ của Minh đệ. Thiệt là không có nguyên do. Đệ nói thật lòng đi, lúc mới gặp môn hạ Hoa Sơn, đệ đâu có kiếm phổ gì đâu. Nhưng mà ta sớm đối xử với tốt với đệ, chẳng lẽ cũng là vì mua đồ sao?
Tịch tà kiếm pháp nhà ở Lâm ta, thiên hạ đều biết danh. Bọn giữ thân hải một có phong, lục soát trên người ra ra ta không có, liền tìm đến ta. Làm sao ta biết, ngươi không nghe theo lời dặn của ra ra má má, để cố ý đến mua chuộc ta?
Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, mình đệ nghĩ vậy thì ta thật không biết giải thích ra sao.
Chẳng lẽ trách lầm ngươi, tịch tà kiếm phổ này không phải ra ra người cuối cùng đoạt được trong tay ta hay sao? Ai cũng đều biết, muốn được tịch tạc kiếm phổ, thì phải chú ý vào con người của tiểu tử họ Lâm ta. Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, Nhạc Bất Quẩn có khác gì nhau đâu. Chẳng qua Nhạc Bất Quẩn thành công thì là vua, Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, bại thì là giặc mà thôi.
Nhạc Linh Sang tức giận nói, Ngươi xúc phạm gia gia ta như vậy, thì cô ta là hạng người gì? Nếu không phải... Lâm Bình Chi dừng bước lớn tiếng nói.
Hả? Ngươi muốn làm gì ta? Nếu không phải ta bị mổ mắt, bị thương, thì ngươi cứ giết ta có phải không? Mắt của ta không phải là hôm nay mới đuôi đâu.
Nhạc Linh Sang nói. Thì ra lúc đầu ngươi đã biết ta, nói tốt với ta là đuôi mắt rồi. Cô nắm chặt dây cương, xe dừng lại. Lâm Bình Chi nói.
Đúng như vậy. Ta làm sao biết được ngươi có trầm mưu xấu xa như vậy? Vì một tịch ta kiếm phổ, ngươi lại đến Phúc Châu mở tiểu điếm nhỏ. Tiểu tử họ Dư phải thành ăn hiếp người, kỳ thực võ công của người còn cao hơn tao rất nhiều. Nhưng ngươi giả bộ không biết, dù tao ra tay thì làm bị chi. Ngươi thật là một tiểu tử khốn nạn đuôi mù, mà cứ võ công bèo quẹ để cho thanh hành hiệp trượng nghĩa, ấu chuyện bất bình. Ngươi là gan ruột của gia gia má má ngươi. Bọn họ nếu không phải có mưu đồ trăm đại thì làm sao để cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện là mà bán rượu thấp hèn hả?
Nhạc Linh Sang nói, gia gia vốn phái nhị sư ca đi Phúc Châu, nhưng tao muốn xuống núi đi chơi, đợi đi theo nhị sư ca mà.
Gia gia người coi quản đệ tử môn hạ nhiều khách như vậy, nếu hắn nhận thấy không ổn thì mặc cho ngươi cứ quỳ lại cầu xin ba ngày ba đêm cũng quyết không cho phép. Dĩ nhiên là vì lão không tin nhị sư ca, mới phái người ở bên giám thị.
Nhạc Linh Sang im lặng, tựa hồ cảm thấy những lời phán đoán của Lâm Bình Chi không phải hoàn toàn vô lý. Một lúc sau cô nói, ngươi tin ta cũng được và không tin ta cũng được. Trước khi ta đến Quốc Châu, ta chưa từng được nghe đến muốn chữ Tịch Tà Kiếm Phổ. Gia gia chỉ nói đại sư ca đánh đệ tử Thanh Thành, song phương sinh ra hiềm khích. Hiện tại bọn người phái Thanh Thành rất đông, chỉ e bất lợi cho phái ta. Gia gia phái nhị sư ca và ta đi ngầm theo dõi bọn chúng. Lâm Bình Chi thở dài, dường như gã đã siêu lòng.
Thôi được, ta lại tin người lần nữa, nhưng ta đã biến thành người tan phế như vậy, mà ngươi thuận theo ta là có ý gì? Ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có một ngày chăn gối. Thân ngươi còn trăng trắng, vậy hãy quay lại, hãy quay lại với lại khẩu súng đi thôi.
Doanh Doanh vừa nghe đến câu ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không có một ngày chăn gối, thân ngươi còn trong trắng, bất giác cô kinh hãi thầm hỏi, đó là duyên cớ gì? Mặt cô liền đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng nóng bừng. Cô nghĩ, con gái mà đi nghe trộm chuyện riêng tư của vợ chồng người ta đã là điều rất không nên, lại còn muốn biết duyên cớ gì, thật là. Cô quay người bước đi, nhưng chỉ đi được mấy bước, tính hiếu kỳ lại trỗi dậy, không kìm được liền dừng bước nghiêng tai lắng nghe. Nhạc Linh Sang buồn bã nói, ta và ngươi thành thân được 3 ngày thì biết lòng ngươi rất hận ta. Tuy ta và ngươi đồng phòng, nhưng ngươi không chịu đồng sàng với ta. Ngươi đã hận ta đến vậy sao? Sao hà tất cứ lấy ta làm vợ? Lâm Bình Chi thở dài nói,
ta đâu có hận ngươi.
Ngươi không hận ta thì tại sao 3 ngày giả tình giả nghĩa với ta rất cần thiết? Đợi đến đêm tối vào phòng, ngay cả một lời cũng không thèm nói ta. Gia gia má má mấy lần gặng hỏi ngươi đối xử với ta ra sao, ta vẫn nói là ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cô nói đến đây, đột nhiên khóc quà lên. Lâm Bình Chi nhảy giọt lên xe, hai tay nắm lấy vai Nhạc Linh Sang đang giọng hỏi.
Ngươi nói, gia gia má má người mấy lần gặng hỏi. Muốn biết rằng ta đối xử với người là sao? Chuyện này có thật không?
Nhạc Linh Sang nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên là thật, ta gạt ngươi lắm nhỉ.
Rõ ràng ta đối xử với người không ra gì. Trước này chưa từng ngủ chung rồi với người. Vậy tại sao người lại nói ta rất tốt?
Ta đã là vợ người thì là người nhà họ Lâm rồi. Ta chỉ mong người sớm hồi tâm chuyện ấy. Ta đối với người luôn chân tình. Ta sao có thể xoay bài những điều không phải của trượng phu được chứ? Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ nghiến chặt răng, qua một lúc sau mới từ từ nói.
Ta chỉ cho rằng, ra ra ngươi, vì nghĩ đến ngươi nên chưa hạ thủ ta, nói thỏa toàn nhờ ngươi che giấu. Nhưng ngươi không nói dối, thì họ Lâm ta đã sớm bỏ mạng trên Hoa Sơn rồi.
Chuyện đó làm gì có, hai vợ chồng mới cưới, có chút bất hòa. Làm nhạc phụ há có thể như vậy mà giết nữ tế. Doanh Doanh ngoài đến đây, từ từ đi đến trước mấy bước, Lâm Bình Chi hằng học.
Lão muốn giết ta, không phải vì ta đối xử với người không tốt, mà vì ta học được Tịch Tà Kiếm Pháp.
Nhạc Linh Sang nói,
chuyện này ta thật không biết rõ. Ngươi và Gia Gia mấy hôm trước sử ra thứ kiếm pháp rất kỳ quái, nhưng mà quay lực lại mạnh vô cùng. Gia Gia đánh bại Tả Lánh Thiền, đoạt được ngôi vị trưởng môn của nhà phái. Ngươi giết được Dư Thương Hải một cơ phong, chẳng lẽ là do học được tịch tà kiếm pháp sao?
Đúng như vậy, đó chính là tịch tà kiếm pháp của nhỏ Lâm ta ở Phúc Châu. Năm xưa thằng to của ta là Viết Độ Công, lấy 72 lực kiếm pháp uy chấn quần ta, sáng lập ra cơ nghiệp Phước Quan Tiêu Cục, anh hùng thiên hạ, ai cũng kính ngưỡng, là vì lý do đó.
Gã, lúc nói đến câu chuyện này, thanh âm rất gian dội, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý, Nhạc Kinh Sang nói,
vậy thì sao trước nay ngươi vẫn chưa nói với ta là đã học được bộ kiếm pháp này rồi?
Sao ta dám nói? Lệnh của Dung ở Phúc Châu, đạt được tấm máu cả xa, lại không lấy được, là vì tấm máu cả xa chấp kiếm phổ đó, lại vào tay Gia Gia của ngươi.
Nhạc Linh Sang thét lên.
Không phải, không phải. Gia Gia nói kiếm phổ bị Đại Sư Ca lấy đi rồi. Ta từng xin Đại Sư Ca trả lại cho ngươi. Nói gì Đại Sư Ca cũng không có chịu.
Lâm Bình Chi hừ một tiếng rồi cười nhạt. Nhạc Linh Sang nói tiếp.
Kiếm pháp của Đại Sư Ca rất lợi hại. Ngay cả Gia Gia cũng không địch lại Đại Sư Ca. Nhưng mà chẳng lẽ kiếm pháp của Đại Sư Ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp sao? Không phải đã học được từ tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi sao?
Lệnh bổ sung tùy gian trả, nhưng so với Gia Gia ngươi có thể còn kém xa lắm. Hơn nữa, kiếm pháp của hắn lộn xộn, sao có thể so sánh với tịch tà kiếm phổ của nhà ta? Lúc tỉ kiếm ở trên phong thiên đài, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng nổi, bị chạm thương dưới kiếm của ngươi. Sao lại có thể đem so với tịch tà kiếm pháp của nhà ta được?
Vì Đại Sư Ca cố ý nhường ta.
Hắn đối với người tình nghĩa sâu nặng quá nhỉ.
Câu nói này nếu Doanh Doanh nghe sớm trước được một ngày, tuy cô sớm biết lúc tỷ chiến Lệnh Hồ Xuân cố ý dung nhượng, nhưng cô vẫn rất tức giận. Nhưng đêm nay hai người ngồi chung xe ngắm trăng tâm sự bên bờ hồ để hiểu tâm ý nhau, lòng cô ngược lại còn thấy ngọt ngào. Xuân Ca trước nay đúng là đối với người rất tốt, nhưng hiện giờ lại đối với ta tốt hơn đối với người rất nhiều. Không thể trách Xuân Ca được. Không phải Xuân Ca đối với ngươi thay lòng đổi dạ, mà thật là ngươi quá coi thường Xuân Ca. Nhạc Linh Sang nói, thì ra kiếm pháp Đại Sư Ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp. Vậy tại sao Gia Gia vẫn cứ trách Đại Sư Ca lấy trộm tịch tà kiếm pháp của nhà ngươi? Hôm Gia Gia trục xuất Đại Sư Ca ra khỏi môn trường, lúc tuyên bố tội danh của Đại Sư Ca, nói đó là một đại tội. Nói như vậy là ta đã trách lầm Đại Sư Ca rồi.
Có gì mà trách lầm? Lệnh Hồ Xuân không phải là không muốn cướp đoạt kiếm phổ của ta, thực ra hắn đã cướp nó đi rồi, nhưng chẳng qua cường đạo lại gặp phải sư phụ cường đạo. Sau khi hắn bị trọng thương, bị ngất đi, Gia Gia người đã lục soát người hắn, thừa cơ đổ tội ăn cắp cho hắn để che tay mắt người đời. Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la la.
Nhạc Linh Sang cả giận nói,
cái gì cướp với không cướp, nói thật là khó nghe.
Gia Gia người làm cái chuyện đó có khó nghe hay không? Đó là được. Tại sao ta lại đón không được?
Hôm đó ở trong ngõ Hướng Dương, tấm áo cà sa đó bị bọn tổ kỵ phái Trung Sơn đoạt đi. Đại Sư Ca giết hai tên, đoạt lại áo cà sa, chưa chắc là muốn chiếm làm của riêng. Đại Sư Ca rất có khí độ, từ nhỏ chưa hề thăm đồ vật của ai. Gia Gia nói Đại Sư Ca lấy kiếm cổ của người, ta vẫn hơi hoài nghi. Nhưng mà Gia Gia đã nói như vậy, lại thấy kiếm pháp của Đại Sư Ca đột nhiên đại tiến, ngay cả Gia Gia cũng không bằng. Nên ta mới không thể không tin được. Doanh Doanh nghĩ, người có thể nói mấy câu này thì không uổng Xuân Lan đã một thời yêu người. Lâm Bình Chi cười nhạt nói,
hắn tốt như vậy, tại sao người không theo hắn đi?
Bình Đệ, đến bây giờ Bình Đệ vẫn chưa rõ lòng ta. Đại Sư Ca và ta từ nhỏ cùng lớn lên. Trong lòng ta, Đại Sư Ca giống như là anh ruột của ta. Ta kính trọng thương mến Đại Sư Ca vì coi Đại Sư Ca là huynh trưởng. Xưa nay chưa hề coi Đại Sư Ca là tình lang. Từ sau khi ngươi lên núi Hoa Sơn, ta với ngươi rất hợp nhau. Không thấy nhau một khắc thì lòng đã nhung nhớ. Tấm lòng của ta đối với ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Ngươi và Gia Gia của ngươi không giống nhau. Ngươi giống ma má ngươi hơn.
Ngữ khí của gã chuyển sang ôn tồn, hiển nhiên là lòng gã cảm động vì tấm chân tình của Nhạc Linh Sang. Hai người lặng yên, một lúc sau Nhạc Linh Sang mới nói, Bình Đệ đã có thành kiến rất nặng với Gia Gia của ta. Hai người từ nay về sau không dễ hòa thuận với nhau. Ta đã được gả. Ta dù sao cũng nhất định theo ngươi.
hay là chúng ta cao chạy xa bay, tìm một nơi ẩn tránh, nuôi sống cho qua ngày. Lâm Bình Chi cười nhạt nói.
Người nói sao dễ quá, ta đã giết một câu phòng của Dương Tư Hải, thế là được biết, ra ra người đương nhiên, tiếp tục học được tịch tạc kiếm pháp, thì sao lão để cho ta sống được ở trên đời này?
Nhạc Linh Sang than. Bình Đệ nói ra gia ta mua đồ đoạt kiếm phổ của Bình Đệ. Sự thật đã rành rành, ta cũng không thể biện bạch cho gia gia. Nhưng Bình Đệ cứ nói là vì Bình Đệ học được tịch tà kiếm pháp, gia gia muốn giết Bình Đệ. Thiên hạ sao lại có chuyện như vậy? Tịch tà kiếm phổ vốn là vật của nhà Bình Đệ. Bình Đệ học được kiếm pháp này cũng hợp với đạo trời nghĩa đất, cũng là lý đương nhiên. Dù gia gia không hiểu tình lý đi nữa, cũng quyết không thể vì chuyện này mà giết Bình Đệ.
Ngươi nói như vậy, chỉ vì ngươi không biết rõ con người thật của gia gia ngươi, cũng không biết tịch tà kiếm phổ này rốt cuộc là cái thứ gì.
Tuy ta hết lòng hết dạ với Bình Đệ, nhưng lòng dạ của Bình Đệ ta thật không hiểu nổi.
Phải, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi cần gì phải hiểu.
Gã nói đến đây, ngữ khí lại bốc chát lên. Nhạc Linh Sang không dám nói nhiều với gã, chỉ nói, thôi, chúng ta đi thôi.
Đi đâu?
Bình Đệ thích đi đâu thì ta đi đến đó. Dù có đến chân trời góc bể, ta cũng cùng đi với Bình Đệ.
Ngươi nói thật chứ, sao để bất luận thế nào cũng không hối hận chứ.
Lòng ta đã quyết thương Bình Đệ, lấy Bình Đệ, nên ta đã sớm quyết tâm cả cuộc đời hầu hạ Bình Đệ, cho đến lúc hai chúng ta cùng chết. Lời nói này chứa cầm một tấm lòng chân thành, Doanh Doanh nút trong đóng lúa nghe, không kìm được cảm động. Lâm Bình Chi hừ một tiếng, dường như vẫn không tin. Nhạc Linh Sang nhỏ nhẹ nói, Bình Đệ vẫn còn nghi ngờ ta. Ta đêm nay trao cho Bình Đệ hết. Bình Đệ nên tin ta. Đêm nay chúng ta ở đây động phòng qua chút, làm vợ chồng thật sự. Từ nay về sau, làm vợ chồng đúng nghĩa. Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, đến lúc sau thì không nghe được nữa. Doanh Doanh cảm thấy bối rối thầm nghĩ. Đến lúc này mà ta còn nghe nữa, thì sau này có đáng làm người nữa hay không? Cô liền từ từ bước ra thầm chửi. Nhạc cô nương này thật không biết xấu hổ, giữa đường giữa xá như vậy, làm sao có thể... Bỗng nghe là mình chi lớn tiếng quát, giọng sức lên thét.
Chạy ra, đừng qua đây!
Doanh Doanh kinh ngạc thầm nghĩ. Làm cái gì vậy? Tại sao gã Hồi Lâm lại hung tợn như vậy? Liền nghe Nhạc Linh Sang hòa khóc lên, Lâm Bình Chi quát.
Cút đi, mau cút xa xa. Ta phải bị phụ thân đi giết, chứ không cần ngươi theo ta.
Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói. Ngươi khinh bỉ ta như vậy, rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ?
Ta.
Gã ngồi một lúc rồi nói.
Ngươi.
Nhưng gã không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói. Lòng ngươi có điều gì thì cứ nói ra đi. Nếu ta sai thật, hoặc ngươi trách gia gia ta không chịu lượng thứ, ngươi cứ nói rõ ra đi. Cũng không cần ngươi động thủ, ta lập tức đâm kiếm từ giận. Xoạt một tiếng cô rút kiếm ra, Doanh Doanh thầm nghĩ. Cô ta sắp bị Lâm Bình Chi bức tử, ta phải cứu mới được. Cô bước nhanh đến gần xe, để tiền nhảy ra cứu. Lâm Bình Chi lại nói.
Ta.
Qua một lúc sau, gã thơ dài nói.
Không phải là ngươi sai, mà là ta không tốt.
Nhạc Linh Sang khóc thút thít, vừa e thẹn, vừa sốt ruột, lại vừa đau khổ. Lâm Bình Chi nói.
Được, ta sẽ nói cho ngươi hiểu.
Ngươi đánh ta cũng được, giết ta cũng được, chứ đừng để ta ngồi giật mãi.
Ngươi rất thành thật đối với ta, thì ta cũng nói rõ với ngươi, để ngươi từ đây được yên tâm.
Tại sao?
Tịch tà kiếm pháp nhỏ lâm ta, xưa đấy rất nổi danh trong võ lâm. Như Thượng Hải và Gia Gia của ngươi đều là trưởng môn một phái, tức là đã giỏi về kiếm pháp rồi, nhưng cũng muốn tìm trăm phương nghìn kế để cướp đoạt kiếm phổ của nhà ta. Nhìn võ công của Gia Gia, tại sao lại thấp như vậy? Gia Gia mặc cho người coi thường và hoàn toàn không thể phản kháng, là vì sao?
Có lẽ là vì công lão nhân gia tính không thích luyện võ, hoặc là vì từ nhỏ thân đã yếu, đệ tử thế gia trong võ lâm chưa chắc ai cũng có võ công cao cường.
Không phải, Gia Gia của ta kiếm pháp không cao, cũng chẳng qua là học chuyện người, chứ không phải là nội công kém cỏi, kiếm pháp kém. Nhưng tịch tà kiếm pháp Gia Gia dạy cho ta căn bản là sai từ đầu đến cuối, chẳng dùng được gì.
Nhật Linh Sang trầm ngâm nói. Chuyện này sao mà kỳ lạ vậy?
Kỳ thực nói ra cũng không có gì là kỳ lạ đâu. Ngươi có biết tăng tổ biến đồ công của ta là ai hay không?
Ta không biết.
Tăng tổ vốn là một hòa thượng.
thì ra là người xuất gia. Có những anh hùng võ lâm trên giang hồ sáng lập ra sự nghiệp quân liệt, lúc về già chán ngán sự đời nên xuất gia làm hòa thượng.
Không phải, tăng tộc của ta không phải già rồi mới xuất gia, cả tôi làm hòa thượng trước, sau đó mới hòa tục.
Anh hùng hào kiệt lúc thiếu niên làm hòa thượng cũng không phải là không có. Chu Nguyên Chương, Thái Tổ, Hoàng Đế, Khai Quốc Triều Minh lúc còn nhỏ đã từng ở chùa Hoàng Giác xuất gia làm tăng. Doanh Doanh thầm nghĩ, nhạc cô nương biết trượng phu bụng dạ hẹp hòi, cô ta không những không dám nói câu làm thực ý cả mà còn nhút đuôi theo nữa. Nhạc Linh Sang nói, tăng tổ Diễn Đồ Công của chúng ta lúc còn trẻ đã từng xuất gia, chắc gia gia đã nói với Bình Đệ điều này.
Gia gia của ta chưa bao giờ nói, mà e rằng gia gia cũng không biết. Tỏ phát đường ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương của nhà ta tại thành Phúc Châu, là nơi đêm hôm đó ta và người cùng đến.
Đúng vậy.
Tích tà kiếm phổ, tại sao lại tiếp thì nó cả xa, là biết tăng tổ nguyên là hòa thượng, sau khi thấy được kiếm phổ đang lén chép lại trên cả xa để đem về. Khi tăng tổ hoàn tục xây dựng trong nhà một tòa Phật đường, ngày ngày không quên lễ kính Bồ Tát.
Bình Đệ suy luận rất có lý, nhưng không chừng có một vị cao tăng nào đó đem kiếm phổ truyền cho Diễn Đồ Công, mà bộ kiếm phổ này vốn để chiếc trên áo cà sa. Diễn Đồ Công có được bộ kiếm phổ này một cách văn minh chính đại.
Không phải.
Bình Đệ đã suy đoán như vậy thì chắc không sai.
Không phải là ta suy đoán, mà do Diễn Đồ Công đã viết lại trên áo cà sa.
Ủa, thì ra là như vậy.
Phía dưới tăng tổ ghi rõ, tăng tổ vốn là hòa thượng trong chùa, ngẫu nhiên có duyên cơ nghe kiếm phổ từ miệng người khác nói ra, nên chép lại trên cả xa. Tăng tổ trịnh trọng dân cấm rằng một kiếm pháp này rất âm tổn hiểm độc, người tu luyện sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, tăng ni cũng không nên luyện nó, bởi vì rất tổn thương lòng từ bi của nhà Phật, người tục gia càng vạn lần không nên luyện.
Nhưng tăng tổ đã luyện rồi.
Lúc đó ta cũng nghĩ như người, kiếm pháp này dù quá tàn độc không nên tu luyện, nhưng tại sao sau đó biết được công luyện rồi cũng lấy vợ sinh con nối dõi tông đường.
Đúng vậy. Nhưng cũng có thể là tăng tổ lấy vợ sinh con trước rồi mới học được kiếm phổ sao?
Quyết không phải là như vậy. Người luyện võ trong thiên hạ, dù anh hùng bản lãnh đến đâu, định lực cao hơn thế nào, thế gặp được kiếm phổ, quyết không thể không dựa vào đó và diễn thử một chiêu. Sau khi thử chiêu thứ nhất, thì quyết thử chiêu thứ nhì. Sau khi thử chiêu thứ nhì, thì thử luôn chiêu thứ ba. Thế không thích kiếm phổ thì thôi, thấy rồi thì nhất định chắc say mê, khó cứng lại được, phải tìm cách luyện cho được từ đầu đến cuối. Dù họ biết rõ tương lai sẽ có hậu hoạn rất lớn, họ cũng bỏ mặc.
Dần dần nghe đến đây thầm nghĩ, gia gia đã từng nói tịch tà kiếm phổ này cùng chung một nguồn gốc với Quỳ Hoa Bảo Điển của Bổn Giáo, nguyên lý căn bản cũng chỉ là một, chẳng trách kiếm pháp của nhà Bất Quần và Lâm Bình Chi giống với Đông Phương Bất Bại đến như vậy. Cô lại nghĩ, gia gia nói luyện công phu trên Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có hại chứ không có lợi. Gia gia biết người học võ hệ thấy được võ học bí cấp có nội dung tinh thâm, dù biết rõ luyện nó có hại, nhưng cũng sẽ dấn thân vào bẫy, khó rút ra được. Gia gia vì vậy không mở ra xem Bảo Điển. Đủ biết gia gia tài trí hơn người, thật là thượng sách. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ. Vậy tại sao gia gia lại đem truyền cho Đông Phương Bất Bại? Cô nghĩ đến điểm này, tự nhiên hiểu ra. Thì ra lúc đó gia gia đã nhìn thấy được mua đồ đen tối của Đông Phương Bất Bại, nên truyền Bảo Điển cho lão, có ý đưa lão vào bẫy. Nhưng Hứa Thúc Thúc cho rằng gia gia cả tình vì Đông Phương Bất Bại che mắt không còn sáng suốt. Kỳ thực, con người tinh minh, lợi hại như gia gia, làm sao có thể hồ đồ đến như vậy? Chẳng qua, người tính không bằng trời tính, Đông Phương Bất Bại hạ thủ trước nên thắng, đem gia gia nhốt ở dưới đáy Tây Hồ. Tâm địa của lão cũng chưa đến nỗi tàn ác. Nếu lão cho một đau giết chết gia gia, hoặc dặn không cho gia gia ăn cơm, thì đâu có cơ hội báo thù tiết hận. Kỳ thực, bọn ta có giết được Đông Phương Bất Bại cũng là chuyện rất may mắn. Nếu không có Xuân Lan trợ thủ, gia gia, Hứa Thúc Thúc, Thượng Quan Dân và ta, cả bốn người về sông lên, thì đã bị Đông Phương Bất Bại giết hết rồi. Nếu không có Dương Liên Đình ở bên, làm loạn tâm thần lão, thì Đông Phương Bất Bại vẫn không bại. Cô nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy thương xót Đông Phương Bất Bại. Cô lại nghĩ tiếp. Sau khi giam cầm gia gia ta, lão đối đãi với ta thật không tệ bạc, lễ số chu đáo. Ta ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, có khác gì công chúa nương nương. Hôm nay, gia gia thân sinh của ta làm giáo chủ, mà ngược lại, ta không có quyền thế quay phong như ngày xưa. Ôi, Ngày nay ta đã có Xuân Lan rồi, còn muốn có quyền thế Quê Phong để làm gì nữa? Cô hồi tưởng đến chuyện cũ, nghĩ đến kế thâm sâu của phụ thân, bất giác thầm kinh hãi. Cho đến hôm nay, Gia Gia vẫn chưa đồng ý đem pháp môn tán công truyền cho Xuân Lan. Nội thể của Xuân Lan tích tụ những luồng chân khí dị chủng của người khác, không thể phát tán thì hậu hoạn càng lúc càng đến gần. Sớm muộn cũng tất sinh ra đại họa. Gia Gia nói rằng chỉ cần Xuân Lan gia nhập thần giáo, không những Gia Gia lập tức truyền pháp môn này cho Xuân Lan, mà còn tuyên bố với giáo chúng lập Xuân Lan làm người thừa kế giáo chủ sau này. Nhưng Xuân Lan vẫn không chịu cúi đầu khuất phục, thật là rắc rối vô cùng. Cô chợt vui chợt buồn, đứng lặng yên trong ruộng lúa, suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ đi suy lại cũng chỉ là nghĩ về Lệnh Hữu Xung. Lúc này Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cũng lặng yên không nói. Qua một lúc sau, Lâm Bình Chi nói:
Viễn Độ Công, sau khi thấy kiếm phổ thì luyện ngay.
Bộ kiếm pháp này dù có gây ra hỏa hoạn thật cũng quyết không phát tác ngay. Có thể sau khi luyện 8 hoặc 10 năm mới có hậu quả chân lành. Viễn Độ Công lấy vợ sinh con, đương nhiên là trước khi hỏa hoạn phát tác.
Không phải như vậy.
Ba chữ này gã kéo dài ra, nhưng trong ngữ khí lại không có chút gì do dự. Gã ngừng một lúc rồi nói:
Lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng được mấy ngày thì biết mình nghĩ không phải. Ông nội của ta không phải là con ruột của Viễn Độ Công, mà chỉ là con nuôi của Viễn Độ Công. Viễn Độ Công lấy vợ sinh con chỉ là để che tay mắt người.
Nhạc Thanh Giang a một tiếng run run nói: Che tay mắt người ư? Vậy là gì sao? Lâm Bình Chi hừ một tiếng không đáp, qua một lúc mới nói:
Lúc ta gặp được kiếm phổ thì ngày thành thân với người đã đến gần. Ta đã mấy lần muốn đợi sau khi thành thân với người là vợ chồng thật mới bắt đầu được kiếm phổ. Nhưng chiêu thức pháp môn ghi trong kiếm phổ khiến cho bất cứ người võ học nào cũng không thể cứu lại được, cho nên ta đã tự thiên để luyện kiếm.
Nhạc Linh Sang thức thành nói: Ngươi tự thiên để luyện kiếm à?
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ xin được tạm ngưng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thương nào biết chi vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta.
Cho dù kiếm tay thương
ta vẫn không thay đổi,
ta chẳng quên.